Phật trả lời câu hỏi thứ nhất. Phật dạy, này Phú Lâu Na, như lời ông nói chân tâm là vốn thanh tịnh, tại sao lại sanh ra sơn hà đại địa, thế giới và chúng sanh? Vậy ông có thường nghe ta nói, chân tâm nhiễm màu vắng lặng mà thường sáng suốt chiếu soi không? Phú Lâu Na thưa, bạch Thế Tôn, con có thường nghe Phật dạy như thế. Phật hỏi, vậy chân tâm này, ông cho nó tự có tánh sáng suốt chiếu soi, hay là không có sáng suốt chiếu soi? Phú Lâu Na, nó sẵn có tánh sáng suốt chiếu soi nên mới gọi là tâm. Nếu không có tánh sáng suốt chiếu soi, thì không gọi là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả. Phật dạy, như lời ông nói, nếu nó không sáng suốt chiếu soi thì không phải là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả. Vậy ông có hiểu chăng? Nếu có chiếu soi phân biệt thì không phải là chân, vì có năng phân biệt thì phải có bị phân biệt. Còn không có chiếu soi phân biệt thì chẳng phải là tâm. Nếu tâm mà không sáng suốt thì không phải là chân tâm thanh tịnh rồi. Ông nên hiểu, chân tâm vẫn sáng suốt vì ông vọng chấp cái sáng suốt phân biệt làm tâm, nên thành ra có năng phân biệt và bị phân biệt. Chân tâm của ông không phải cái bị phân biệt, nhưng vì ông khởi ra cái năng phân biệt nên nó trở thành cái bị phân biệt. Đã vọng thành cái bị phân biệt, cố nhiên ở nơi ông phải vọng sanh ra cái năng phân biệt. Thế là ở nơi chân tâm của ông vẫn thanh tịnh, không có năng và sợ, mà thoạt nhiên thành ra có năng và sợ, vô đồng nhĩ trung, xí nhiên thành gì. Lược giải đại ý đoạn này, Phật chỉ có nguyên nhân từ chân tâm thanh tịnh vì vọng động nổi lên nên sanh ra có thế giới và chúng sanh. Chân tâm thanh tịnh mỗi người đều sẵn đủ, nếu chấp nó không có phân biệt thì chẳng phải là tâm, còn chấp nó có phân biệt thì chẳng phải là chân. Bởi ông Phú Lâu Na chấp cái phân biệt chiếu soi làm tâm, nên đã có cái phân biệt, cố nhiên phải có cái bị phân biệt. Thế là năng sở vừa hiện thì bị thử rõ ràng. Đây là Phật chỉ cái hành tướng của vọng từ nơi tâm của mọi người khởi lên một cách rõ ràng. Một vọng niệm vừa nổi lên thì có trăm ngàn vọng niệm khác tiếp tục theo sanh ra, cho đến vô cùng vô tận. Nhân đó mà có hư không, thế giới và chúng sanh đồng thời hiện ra. Cũng như người đương thức bỗng chốc buồn ngủ nổi lên, chiêm bao thì có núi sông, nhà cửa, các cảnh vật hiện ra, dụ hư không, thế giới và chúng sanh. Phật chỉ nguyên nhân chung sanh ra hư không, thế giới và chúng sanh. Từ một thể chân tâm không khác vì vọng niệm phân biệt, có năng sở bị thử sai khác, nên hiện ra có hư không và thế giới. Nhưng có hư không thế giới nên mới có chúng sanh. Đã có thế giới và chúng sanh lăn xăng đối đãi nhau, nên khởi lên vô số vọng tưởng phân biệt, tốt xấu phải chẳng, vân vân. Vì thế mà sanh ra đủ các phiền não trần lao nhiễm ô. Cái có hình tướng và sanh diệt là thế giới, cái không hình tướng và yên tĩnh là hư không, khác với hư không, thế giới là chúng sanh vậy. Phật chỉ nguyên nhân duyên và tuần tự sanh ra vũ trụ. Thứ nhất, nguyên nhân sanh gió. Từ nơi chân tâm, do vô minh vọng động mà có hư không. Hư không mờ mịt vì vô minh sanh. Trong hư không có chất động vì là vọng. Bởi thế nên trong hư không có gió để duy trì thế giới. Thứ hai, nguyên nhân sanh ra vàng ngọc. Nhân hư không sanh ra gió, và vì nơi tâm chúng sanh có tánh cố chấp phân biệt, cho nên ứng hiện ra ngoài thế giới có những chất cứng chắc là vàng ngọc. Vàng ngọc cứng chắc là vì tâm cố chấp sanh, nó sáng ngời là do tâm phân biệt sanh. Đây là nguyên nhân có chất kim khí để bảo trì thế giới. Thứ ba, nguyên nhân sanh ra lửa. Trong tâm chúng sanh vì có tánh cố chấp phân biệt, nên sanh ra chất cứng chắc là kim khí, và vì có vọng động mà thành ra gió. Rồi gió thổi kim khí, nó cọ sát mạng, nóng lên, nên nhán sinh ra ánh sáng là lửa. Đây là cái nguyên nhân có lửa để nấu đốt các vật. Thứ tư, nguyên nhân sinh ra nước. chất vàng ngọc vừa sáng ngời và đủ mát. Nhân lửa xông lên nên có hơi nước rịn ra. Đây là nguyên nhân có nước để bao bọc cả mười phương thế giới. Lược giải, vì tâm vọng động nên biến hiện ra ngoài thế giới có gió, vì tâm cố chấp cho nên biến hiện ra ngoài thế giới có vàng ngọc, vì tâm nóng nảy nên biến hiện ra ngoài thế giới có lửa, vì tâm tham ái cho nên biến hiện ra ngoài thế giới có nước. Thứ năm, nguyên nhân sanh ra cồn đảo và biển. Vì tánh lửa bốc lên, còn nước thì lại chảy xuống, nên có chỗ thấp ướt là sông biển, chỗ nổi lên cao là cồn đảo. Bởi lửa và nước dung hòa nhau, cho nên trong biển thỉnh thoảng bốc lên ánh sáng của lửa, trong cồn đảo lại có sông rạch thường chảy ra nước. Lược giải, trong bộ Tông Cảnh nói vì tâm luyến ái nên ứng hiện ra ngoài thành sông biển, vì tâm cố chấp nên ứng hiện ra ngoài thành cồn đảo, tâm khinh mạn thành ra gió, tâm nóng nảy sân hận thành ra lửa. Bởi thấy sắc dục sanh tâm luyến ái nên hiện ra ngoài thế giới, trong cồn đảo có nước thường chảy. Vì trái với sự thương yêu thì nổi sân nên hiện ra ngoài thế giới, trong biển có lửa phát lên. Tóm lại, bốn đại đều duy tâm biến hiện. Dụ như chiêm bao, nếu ban ngày nghĩ tưởng cái gì thì ban đêm hiện ra cảnh ấy. Thứ sáu, nguyên nhân sanh ra núi. Vì thế lực của nước yếu hơn lửa nên bị lửa bốc lên kết thành núi cao. Bởi thế nên đập đá thì có lửa, còn đốt quá nóng thì nó chảy ra nước. Lược giải, vì tâm dẫn nhiều thương ít nên ứng hiện ra ngoài thế giới có núi cao. Bảy, nguyên nhân sanh ra cỏ cây. Vì thế lực của đất yếu hơn nước cho nên bị nước rút lên làm cỏ cây. Bởi thế nên cỏ cây nếu bị đốt thành tro, còn ép thì nó lại ra nước. Lược giải, vì tâm thương yêu nặng nề, tánh cố chấp ít nên ứng hiện ra ngoài thế giới thành cỏ cây. Tóm lại, vì ở trong tâm chúng sanh các vọng tưởng xen nhau phát sinh nên ứng hiện ra ngoài thế giới có các cảnh vật. Bởi nhân duyên này mà thế giới nối nhau sanh mãi không dứt. Thứ năm, Phật chỉ nguyên nhân có chúng sanh. Ông Phú Lâu Na, cái hư vọng phân biệt đó không có gì lạ, chỉ vì ông chấp cái phân biệt chiếu soi làm tâm. Đã có phân biệt tất nhiên phải có cái bị phân biệt đối đãi nhau. Vì thế nên cái năng phân biệt không vượt ra ngoài cảnh bị phân biệt. Do nhân duyên này nên nghe không ngoài tiếng, thấy không ngoài sắc, ngửi không ngoài mùi, nếm không ngoài vị, vân vân. Vọng thành sáu căn và sáu trần đối nhau nên phân ra có thấy, nghe, hay, biết. Rồi theo nghiệp lực kéo dẫn cho nên có những loài sanh con như người và thú, loài sanh trứng như chim và cá, loài sanh chỗ ẩm ướt như vi trùng vân vân, loài hóa sanh như trời và địa ngục. Thần thức khi đầu thai nhân thấy ánh sáng của cha mẹ phát ra, rồi nó khởi cái tưởng chung chả làm việc dục ấy. Nếu nó sẽ là trai thì ưa mẹ mà ghét cha, còn nó sẽ là gái thì thương cha mà ghét mẹ. Vì tình lưu luyến nơi ái dục không rời được nên nó tự kết nạp tư tưởng của nó với tinh huyết của cha mẹ khi giao cấu đó kết thành ra thai. Vì có nhân duyên với nhau và do đồng nghiệp kéo dẫn nên kết thành thai nghén. Loài sanh thai, sanh trứng, sanh nơi ẩm thấp mà hóa sanh đều tùy theo nghiệp của mỗi loài mà cảm ứng. Loài sanh trứng là do nơi tưởng nhiều, loài sanh thai là do nơi tình nặng, loài thấp sanh là do hiệp với chỗ ẩm thấp, loài hóa sanh thì rời cảnh vật tự nó hóa hiện. Bốn loài biến đổi tùy theo nghiệp lành hay dữ mà cảm thọ quả báo có thăng và trầm. Do nhân duyên ấy mà chúng sanh bỏ thân này thọ thân kia nối nhau không dứt. Thứ sáu, Phật chỉ nguyên nhân chúng sanh tiếp tục sanh. Thứ nhất, tham dục. Này Phú Lâu Na, chúng sanh vì tình ân ái kết chặt, thương tưởng quyến luyến nhau không rời, cho nên trong thế gian cha mẹ con cháu tiếp tục sanh ra không cùng tột, gốc tại lòng tham dục vậy. Thứ hai, tham sát. Loài nào cũng thương yêu thân mạng, muốn cho mình được sống nên tham ăn những vật bổ dưỡng. Vì thế mà trong thế gian này loài mạnh ăn thịt loài yếu, loài khôn giết loài dại, bốn loài noãn, thai, thấp, hóa ăn nuốt lẫn nhau, gốc tại lòng tham sát hại. Thứ ba, tham trộm cướp. Bởi loài người ăn thịt loài vật trở lại ăn thịt người, người chết làm vật, vật chết làm người. Các loài chúng sanh, sanh sanh tử tử nối tiếp nhau. Các ác nghiệp đã tạo ra rồi thì cùng nhau vay trả, cho đến nghìn đời không tột, gốc tại lòng tham lam trộm cướp. Lược giải, loài vật chúng nó không muốn cho người giết thân mạng nó, mà người lại sức mạnh giết hại để ăn, thế nên phạm tội cướp giật. Có vay cố nhiên phải có trả, nên giết hại không những phạm tội sát sinh mà còn phạm cả tội cướp giật. Loài này cướp giật thân mạng loài kia giết hại lại loài này, trả vay, vay trả lẫn nhau, đến trăm ngàn kiếp không ra khỏi sanh tử. Trai mê sắc gái, gái thương tình trang, vì tình ân ái thương yêu lẫn nhau nên trăm ngàn kiếp bị triền phược trong vòng luân hồi. Tóm lại, vì ba nghiệp sát, đạo, dâm làm gốc, nên nghiệp và quả nối nhau, không bao giờ cùng tận. Này ông Phú Lâu Na, thế giới chúng sanh và nghiệp quả ba món điên đảo tương tục này đều ở trong chân tâm. Vì vô minh vọng động sanh ra năng phân biệt và sở phân biệt, tương đối, nên vọng thấy có sơn hà đại địa, thế giới chúng sanh rồi tiếp tục sanh hóa vô cùng hư vọng. Thứ bảy, Phú Lâu Na hỏi tiếp, chư Phật đã chứng được chân tâm thanh tịnh rồi, vậy chừng nào nổi vọng trở lại? Ông Phú Lâu Na hỏi Phật, bạch Thế Tôn, cái chân tâm của con đã cùng với Phật không khác, vốn thanh tịnh không tăng không giảm, bỗng nhiên vọng động nổi lên, sanh ra thế giới và chúng sanh. Vậy các đức Như Lai đã chứng được chân tâm ấy rồi, chừng nào vô minh vọng động nổi lên, sanh trở lại thế giới và chúng sanh nữa? Thứ tám, Phật dùng ba thí dụ để giải thích. Thứ nhất, dụ như người làm phương hướng để chỉ rõ ngộ rồi không mê trở lại. Phật dạy rằng, này Phú Lâu Na, như người lầm phương hướng, tưởng phía nam là phía bắc. Ông nghĩ sao? Cái mê lầm ấy nhân mê mà có hay nhân ngộ mà sanh? Này Phú Lâu Na, không phải nhân ngộ mà cũng không phải nhân mê, vì sao? Cái mê không có căn nguyên thì làm sao nói nhân mê mà có? Còn ngộ không thể sanh ra mê được thì sao lại nói nhân cái ngộ mà sanh? Phú Lâu Na, người kia đứng lúc đi lầm đường, nếu có người biết đường chỉ lại cho họ, đây là phía nam, kia là phía bắc, vân vân, vậy từ đó về sau họ còn lầm lộn nữa không? Phú Lâu Na thưa, bạch Thế Tôn, người kia không còn lầm lộn nữa. Phật dạy, này Phú Lâu Na, mười phương các đức Như Lai cũng vậy, khi ngộ được chân tâm thành Phật rồi thì không bao giờ mê trở lại làm chúng sanh nữa, vì cái mê lầm không thật, rốt ráo chẳng có gốc rễ. Trước kia vốn không mê, nhưng in tuồn có cái mê trong đó, như đám mây che mặt nhật. Đến khi giác ngộ được cái mê thì cái mê kia tự diệt, cái giác ngộ ấy không sanh trở lại cái mê nữa. Thứ hai, dụ như hoa đốm giữa hư không, khi diệt rồi không còn sanh trở lại. Lại nữa, cũng như người bị nhậm con mắt, thấy có hoa đốm lăn sang giữa hư không, đến khi hết nhậm rồi thì hoa kia tự hết. Nếu người ấy còn nhìn lại chỗ các hoa đốm diệt ở hư không kia, để trông mong cho hoa sanh trở lại, nếu như thế, ông thử nghĩ người đó khôn hay dại? Phú Lâu Na thừa, hư không không có hoa đốm mà vọng thấy có hoa đốm sanh diệt, thế là điên đảo rồi. Huống nữa, trông mong nó sanh trở lại, thật là người ấy điên đảo lắm, không còn nói dại hay khôn nữa được. Phật nói, nếu đã hiểu như vậy, tại sao còn hỏi? Như Lai đã ngộ được chân tâm thanh tịnh, vậy chừng nào nổi vọng trở lại, sanh ra sơn hà đại địa nữa? Thứ ba, dụ như vàng và củi, cũng như vàng trong mỏ, khi đào lên đã lọc hết khoáng thành vàng ròng rồi, lúc bấy giờ không còn trở lại làm khoáng nữa, và cũng như cây đốt thành tro, không thể trở lại thành cây nữa được. Chư Phật cũng thế, khi chứng được Bồ Đề Niết Bàn rồi, không còn vọng động trở lại làm chúng sanh nữa. Thứ chín, Phật trả lời câu hỏi thứ hai. Phật nói: Phú Lâu Nàng, như lời ông hỏi, nước và lửa tại sao chẳng diệt nhau, trái lại được dung hòa cùng nhau và đều biến khắp cả vũ trụ? Hư không với đất, tánh chất không đồng, tại sao dung biến được? Này Phú Lâu Nàng, tất cả các pháp xem về tướng của nó, nguyên là hư vọng, không thể chỉ bày cái gì thật là cái gì được. Nó đã hư vọng không thật, mà ông lại còn hỏi, tại sao nó chẳng diệt nhau? Như thế chẳng khác nào người ngồi trông đợi cho cái hoa đốm giữa hư không kia kết đậu thành ra trái, thì làm sao mà kết đậu cho được? Lược giải, như các hình chớp bóng chiếu trên miếng vải trắng, bởi nó không thật, nên không cái nào ngại cái nào cả. Còn xem về tánh của các pháp, thì nguyên nó là chân, duy có một thể chân tâm, nguyên không phải đất, nước, gió, lửa, thì sao lại chẳng dung hòa nhau được? Thứ mười, Phật chỉ chân tâm tùy duyên biến hiện. Phủ Lâu Nào, chân tâm của ông như thế, nếu ông phân biệt hư không thì có hư không hiện, phân biệt đất, nước, gió, lửa thì đều có đất, nước, gió, lửa hiện. Cũng như hai người đồng xem mặt trăng dưới nước, rồi một người đi qua phía đông và một người qua phía tây, thì hai người đều thấy có mặt trăng đi theo mình cả, không có chuẩn định. Ông không thể hỏi mặt trăng chỉ một, tại sao đi theo cả hai người? Hay là nói hai người đi riêng đều thấy có hai mặt trăng, tại sao hiện nay chỉ thấy có một khi hai người đứng chung một chỗ? Phủ Lâu Nào, ông nên biết về các pháp hư huyễn không thể lấy đâu làm bằng cứ được. 11. Chúng sanh trái với chân tâm sáng suốt và hiệp theo vọng trần. Phủ Lâu Nào, các ông vì trái với chân tâm sáng suốt mê muội hiệp theo vọng trần, nên chân tâm tùy duyên biến hiện ra có hư không thế giới, các thứ trần lão trong thế gian cùng khắp cả pháp giới. Vì thế nên ông thấy có gió động, hư không lặng, mặt nhật sáng, mây mờ, sắc tướng và hư không lấn nhau, nước và lửa diệt nhau, vân vân. 12. Phật hiệp với chân tâm sáng suốt, còn ta thì trái với vọng trần. Hiệp với chân tâm thường trụ bất sanh bất diệt, biến khắp cả pháp giới, cho nên ta mới được tự tại vô ngại. Ở trong một hiện ra vô lượng hiệp làm một, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, không rời nơi đạo tràng mà hiện khắp cả mười phương thế giới. Thân ta bao trùm mười phương hư không vô tận, trên đầu một mảy lông hiện ra các cõi nước, ngồi trong hạt bụi mà chuyển đại pháp luân. Vì ta diệt hết vọng trần, trở lại với bản tâm thanh tịnh sáng suốt nên mới được như vậy. Lược giải, vì Phật đã ngộ chân tâm thanh tịnh nên mới được tự tại vô ngại, không bị các vật lớn nhỏ nhiều ít vân vân làm chướng ngại. Trái lại, chúng sanh vì mê chân tâm hiệp theo vọng trần nên thấy có các vật lớn nhỏ rộng hẹp chướng ngại. Bởi tâm có chướng ngại nên thấy ngoài trần cảnh có chướng ngại. Nếu trong tâm hết chướng ngại thì không còn thấy có một vật gì làm chướng ngại cả. Bài thứ 9. Thứ nhất, Phật dạy chân tâm phi tất cả tướng. Phật dạy chân tâm này phi tâm, phi đất, nước, gió, lửa và phi hư không. Đoạn này nói chân tâm phi ngũ uẩn, thọ, tưởng, hành thức thuộc về tâm, còn đất, nước, gió, lửa thuộc về sắc. Nó phi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, phi sắc tinh hương vị xúc pháp, phi nhãn thức giới cho đến phi ý thức giới. Đoạn này nói chân tâm phi lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới. Nói phi ấm giới nhập, tức là nói phi cảnh giới lục phàm. Chân tâm phi minh vô minh, minh vô minh tận, cho đến phi lão tử và phi lão tử tận. Đoạn này nói phi 12 nhân duyên, cả lưu chuyển và hoàn diệt cảnh giới của duyên giác, phi khổ tập diệt đạo, phi trí và phi đắc. Đây là phi tứ đế cảnh giới của tinh văn, phi bố thí trì giới tinh tấn dẫn dục thiền định và trí huệ. Đây là nói phi lục độ cảnh giới của Bồ Tát. cho đến phi Như Lai ứng cúng chánh biến tri, phi đại Niết Bàn và phi bốn đức của Niết Bàn thường lạc ngã tịnh. Đoạn này nó phi cảnh giới Phật từ Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật gọi là Tứ Thánh. Tóm lại, chân tâm phi tất cả các pháp thế gian trong ngoặc sáu cõi phàm và xuất thế gian trong ngoặc bốn quả thánh vậy. Lược giải, đã là chân tâm thì không còn vọng. Vì không còn vọng nên không có đối đãi ngộ mê, thánh phàm, chúng sanh và Phật hữu vi hay vô vi, vân vân. Vì nó tuyệt thánh, ly tướng. Thứ hai, Phật dạy chân tâm tức tất cả pháp. Phật dạy chân tâm này cũng tức tất cả pháp, tức là tâm, tức là đất nước gió lửa và hư không, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tức tử đế, tức thập nhị nhân duyên, tức là lục độ, tức là Phật và bốn đức Niết Bàn. Nói tóm lại, chân tâm tức là tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Lược giải, tâm đã sanh ra tất cả pháp thì tâm là tất cả pháp. Cũng như bột đã làm ra các thứ bánh thì bột đó tức là bánh. Thứ ba, đến một tầng nữa là chân tâm không thể nói phi và tức. Phủ Lầu Nà, cái chân tâm này lấy rời tất cả tức và phi mà cũng là tức và phi tức. Chân tâm như thế thì từ kẻ phàm phu cho đến các vị thánh Thinh Văn Duyên Giác làm sao lấy tâm trí suy nghĩ cho đến đạo vô thượng Bồ Đề của Như Lai, hay dùng lời nói luận bàn của thế gian mà ngộ nhập chỗ tri kiến của Phật cho được. Lược giải, đây là chỗ tuyệt đối, không thể nói năng suy nghĩ và kêu gọi là gì được. Túng cùng chỉ gọi là chân tâm thôi. Bởi thế nên Phật đóng cửa thất tại nước Ma Kiệt, ông Duy Ma ngậm miệng ở thành Tỳ Gia. Cũng vì lý đạo quá cao siêu và nhiễm màu nên không thể nói ra được vậy. Thứ tư, Phật lấy cây đờn để tỉ dụ. Tỉ dụ như cây đờn cầm hay đờn tỳ bà vân vân. Tuy sẵn có tiếng hay, nhưng phải nhờ ngón tay hay của người biết khẩy mới có thể phát ra tiếng hay được. Lược giải, thí dụ này rõ ràng và thực tế lắm. Người đời hay khẩy ra tiếng hay, người đàn vừa khẩy ra tiếng vừa, người đàn dở khẩy ra tiếng dở, song đều có tiếng cả. Dẫu cho chân tâm của chúng ta tùy duyên biến hiện các pháp, nếu khéo dùng thì hiện ra Phật, còn vừa vừa thì thành Bồ Tát, tinh văn vũng lắm thì thành tam đồ lục đạo, đều có biến hiện cả. Ta cùng với các ông cũng đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh này và viên mãn khắp giáp tất cả. Song ta làm việc gì và lúc nào cũng đều chân cả. Còn các ông tâm vừa mỏng lên thì phiền não trần lao đã khởi trước. Bởi các ông không siêng năng cầu đạo vô thượng, chỉ ưa mến quả tiểu thừa, mới vừa chứng được chút ít lại cho là đầy đủ. Thứ năm, ông Phú Lâu Na hỏi Phật chân tâm nhân đâu có vọng. Ông Phú Lâu Na thưa, bạch Thế Tôn, con cùng với Phật đã đồng một chân tâm viên mãn không khác, nhưng con bị vọng tưởng từ bố thị, nên nhiều kiếp phải chịu sanh tử luân hồi. Nay tuy chứng đặng quả thánh mà chưa cứu cánh, trong ngoặc còn ở về tiểu thừa. Còn Đức Thế Tôn thì tất cả các vọng đã hoàn toàn diệt, Ngài đã chứng chân tâm thường trụ rồi, được tự tại giải thoát. Vậy con xin kính hỏi Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh vì sao có vọng, tự che lấy chân tâm mà phải chịu trầm đứng? Thứ sáu, Phật dạy, đã là vọng thì không có sở nhân như ông Diễn Nhã Đạt Đa. Phật dạy, này Phú Lâu Na, ông tuy trừ nghi mà các mê lầm chưa hết. Tối nay dùng việc thực tế và hiện tiền trong thế gian để chỉ dạy ông. Vừa rồi đây, ông có nghe câu chuyện chàng Diễn Nhã Đạt Đa tại thành Phất La không? Một buổi sáng nọ, chàng lấy gương soi mặt, thấy cái đầu trong gương có mặt mày đáng thương. Chàng trở lại giận trách, cái đầu thiệt của mình đây sao không thấy được mặt mày của mình hay là ma quỷ? Rồi bỗng nhiên chàng nổi cuồng vùng chạy. Theo ý ông, người này nhân cái gì mà bỗng nhiên nổi cuồng vùng chạy? Ông Phú Lâu Na thưa, người ấy tự tâm họ cuồng chứ không có nhân cái chi cả. Phật dạy cũng vậy đó, ông Phú Lâu Nam. Đã nói là vọng thì đâu có sở nhân, còn có sở nhân thì không phải là vọng. Các vọng tưởng tử nó nhân nhau liên tiếp phát sinh, từ đời này đã mê rồi chất chứa thêm cái mê cho đến nhiều kiếp. Ta đã nhiều lần chỉ dạy mà các ông hãy còn chưa ngộ trở lại. Này Phú Lâu Nam, cái mê như vậy đó, nhân mê tự có. Nếu người biết được cái mê ấy không nguyên nhân, thì cái mê vọng đó không gá nương vào đâu nữa. Lúc bấy giờ dầu muốn cho nó sanh còn không thể được, huống chi muốn diệt. Các ông nên biết, người đắc đạo Bồ Đề rồi cũng như người thức giấc mộng mà muốn nói lại việc chiêm bao, mặc dầu trong tâm nhớ biết rõ ràng, nhưng không làm sao chỉ các vật trong chiêm bao ra được, vì nó không thật có, vả lại nó cũng không có nguyên nhân nữa. Cũng như chàng Diễn Nhã Đạt Đa tự sở cái đầu của mình rồi nổi cuồng vụt chạy, chứ không có sở nhân gì cả. Nếu cái cuồng kia thoạt nhiên hết thì cái đầu vẫn y nguyên. Dù cho khi vừa hết cuồng thì cái đầu ấy cũng không mất. Này Phú Lâu Nam, các mê vọng như vậy đó chớ có nhân cái gì đâu. Lược giải, cái đầu là dụ cho chân tâm, tự nổi cuồng là dụ cho các vọng tưởng tự sanh. Hết cuồng rồi thì cái đầu vẫn y nguyên, dầu đương cuồng cái đầu cũng không mất. Là dụ cho ngộ rồi thì chân tâm tự hiện, dầu chưa ngộ chân tâm cũng không mất. Thứ bảy, nếu các vọng duyên dứt, tâm cuồng vọng tiêu thì chân tâm hiện bày. Này Phú Lâu Na, các ông khi đối với trần cảnh, thế giới chúng sanh nghiệp quả, chỉ đừng có khởi vọng niệm phân biệt thì tham sân si không khởi, bả duyên không khởi, thời ba nhân sát đạo dâm chẳng sanh. Lúc bấy giờ anh khùng Diễn Nhã Đạt Đa ở trong tâm các ông tự biết mà hết, tức là Bồ Đề. Khi ấy chân tâm của ông thanh tịnh sáng suốt tự hiển bày, khắp cả pháp giới không cần phải cực nhọc khó khăn tu chứng hay cầu nơi ai cả. Lược dạy, bởi đối cảnh khởi tâm phân biệt nên sinh ra tham sân si, vì tham sân si mới có sát đạo dâm, do sát đạo dâm mà phải chịu sinh tử luân hồi. Tỷ dụ như người khi đối với nữ sắc vân vân, chỉ thấy qua không khởi vọng niệm phân biệt thì chẳng có hại chi. Đến lúc khởi tâm phân biệt đây là xấu thì tâm ghét giận nổi lên, còn phân biệt kia là đẹp thì tâm tham muốn sanh ra. Tham sân đã sanh thì si cũng theo đó mà khởi. Còn khi đối cảnh mà tâm không khởi phân biệt, thời vọng niệm chẳng sanh, vọng niệm không sanh thì chân tâm tự hiện. Đây là một pháp tu trực chỉ mau thành Phật nhất, mà cũng là khó nhất. Chúng ta suốt đời chỉ tu theo bốn chữ Phật đã dạy: bất tùy phân biệt, nghĩa là đối cảnh không khởi phân biệt cũng chưa chắc đã tu xong. Tỷ dụ như kẻ cùng tử trong túi áo có sẵn một hạt châu như ý, nhưng không hay biết nên chịu nghèo hèn vất vả, phải đi làm thuê mướn ở các phương xa, kiếm ăn qua ngày tháng, xong hột châu ấy không mất. Đến khi gặp người tri thức chỉ cho biết anh đã sẵn có hột châu vô giá trong túi áo kia, lúc bấy giờ anh muốn gì được nấy, giàu có vô cùng. Chừng ấy anh mới hối ngộ rằng hột thần châu này chính mình sẵn có, không phải do nơi người mà được. Lược dạy, lời tỷ dụ này rất hay. Phật chỉ rõ chúng sanh đều sẵn có Phật tánh, nhưng vì không ngộ được nên phải nhiều kiếp làm chúng sanh khổ sở, mà Phật tánh thì vẫn không mất. Đến khi ngộ được chân tâm chứng thành quả Phật, phước trí đầy đủ rồi mới biết rằng chân tâm này chính mình sẵn có, không phải do nơi người mà được. Thứ tám, A Nan nghi tâm Bồ Đề do nhân duyên sanh. Khi đó A Nan đứng dậy lại Phật, chắp tay bạch rằng: Đức Thế Tôn nói, bả duyên tham sân si dứt rồi, thời ba nhân sát đạo dâm không sanh. Lúc bấy giờ anh khùng Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự biết mà hết, tức là Bồ Đề, không phải do nơi người mà đặng. Bạch Thế Tôn, như thế thì tâm Bồ Đề rõ ràng là do nhân duyên sanh rồi, tại sao Đức Như Lai lại bác thuyết nhân duyên sanh? không những riêng chúng con là hàng tinh văn tuổi trẻ hữu học, do nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Chính như trong hội này, những vị đã đẳng vô lậu như ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất và ông Tu Bồ Đề từ dòng Phạm Chí Ngoại Đạo, cũng do nghe Phật nói nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Nay Phật nói, tâm Bồ Đề không từ nơi nhân duyên sinh. Như thế thì chúng ngoại đạo Câu Xá Ly kia nói về thuyết tự nhiên cũng thành đúng lý hay sao? Xin Phật duỗi lòng đại bi, vạch mở chỗ mê mờ cho chúng con. Lược giải, ông A Nan trước đã nghi nhân duyên và tự nhiên đều bị Phật phá rồi. Nay ông lại còn nghi nhân duyên và tự nhiên nữa, bởi vì lưỡng nghi chồng chập nhiều đời. Vả lại, hàng thinh văn pháp chấp khó trừ, cũng như cây chuối, lột được bẻ này, lại bày ra bẻ khác. Lột cho hết bẻ thì lõm chuối mới bày, phá nghi cho hết thì chân tâm mới hiện. Thứ chín, Phật định nghĩa chữ nhân duyên, tự nhiên và bát. Phật dạy rằng, này A Nan, như chàng diễn nhã đạt đa kia, vì nhân duyên soi gương cho nên chàng mới sanh ra cuồng. Đến khi hết cuồng thì tánh không cuồng tự nhiên sanh ra. Có phải cái lý nhân duyên và tự nhiên cùng tột như thế chăng? Này A Nan, chàng diễn nhã đạt đa kia, nếu cái đầu của chàng đã là tự nhiên thì lúc nào cũng vẫn tự nhiên. Vậy do nhân duyên gì nổi cuồng sở chảy? Nếu cái đầu là tự nhiên, vì nhân duyên soi gương cho nên mới cuồng, vậy cái đầu cũng vẫn tự nhiên, sao chẳng vì nhân duyên soi gương mà mất đi? Phải biết, cái đầu vẫn không biến đổi hay mất đi, còn cuồng sợ tự nó vọng sanh. Vậy thì cần gì phải có nhân duyên soi gương mới sanh ra cuồng? Lược giải, đoạn này ý nói, nếu nói chân tâm tự nhiên thì lúc nào nó cũng vẫn tự nhiên. Nếu do nhân duyên gì mà nổi vọng? Nếu nói do nhân duyên nên nổi vọng, sao chẳng do nhân duyên mà chân tâm kia mất? Vậy thì biết, chân tâm không biến đổi, cái cuồng vọng tử nó vọng sanh, không cần gì phải có nhân duyên. Còn nói cái cuồng đó tự nhiên sẵn có, vậy thì khi chưa cuồng nó núp ở chỗ nào? Cái đầu đã tự nhiên không có cuồng vọng, vậy thì sao nổi cuồng vọng chảy? Nếu như người ngộ được cái đầu mình sẵn có, biết được cái cuồng tự nó vọng sanh, thì thuyết nhân duyên và tự nhiên đều là nói chơi cả. Thứ mười, Phật phá chấp nhân duyên để dẫn vào vô công dụng. Thế nên ta nói, bả duyên tham sân si đoạn hết, tức là tâm Bồ Đề. Nếu cái vọng tâm sanh diệt kia diệt mà tâm Bồ Đề sanh, như thế cũng còn ở trong vọng sanh diệt. Phải diệt và sanh đều hết mới được vô công dụng đạo trong mặt chỗ cũ cảnh. Lược giải, đoạn này Phật phá chấp nhân duyên để dẫn nhập đạo vô công dụng. 11. Phật phá chấp tự nhiên để thành vô hỷ luận. Nếu ông chấp vọng tâm sanh diệt kia diệt rồi thì tâm Bồ Đề tự nhiên sanh, như thế cũng còn ở trong vọng sanh diệt, chưa phải thật là tự nhiên. Phải không còn sanh và diệt mới thật là tự nhiên. Ông nên hiểu thêm, không phải tự nhiên sanh, không phải nhân duyên hòa hợp khởi. Ly cả tự nhiên và nhân duyên hòa hợp mà cái ly đó cũng không còn nữa, như thế mới phải là chỗ rốt ráo. Lược giải, đoạn này Phật chỉ đến chỗ cứu cánh tuyệt đối, nếu còn nói năng phân biệt thì chưa phải là tuyệt đối. 12. Phật của ông A Nan học nhiều không tu thì chẳng có ích lợi gì. A Nan, ông đối với quả Bồ Đề niết bàn của Phật hãy còn xa cách lắm. Nếu ông không siêng năng trải qua nhiều kiếp chịu cực nhọc tu hành, thì dầu cho ông có nhớ hết ý nghĩa nhiệm màu trong 12 bộ kinh của 10 phương các đức Phật, nhiều như số các sông Hằng, cũng chỉ giúp thêm cho ông việc nói giỏi mà thôi, chứ không lợi chi cho ông cả. Ông nay luận bàn về thuyết nhân duyên và tự nhiên rất là thông suốt. Người đời khen ông là bậc học rộng nghe nhiều. Nếu trong nhiều kiếp ông chỉ chứa chấp cái học xuông này mà không tu, thì không bao giờ khỏi được cái nạn ma đang già kia vậy. Nếu cái học và nghe xuống của ông đó có lợi, thì cần gì phải nhờ đến thần chủ lăng nghiêm của ta để làm cho nàng má đang già kia nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu tan, lại tinh tấn tu hành trong đạo pháp của ta, nàng chứng được quả thánh thứ ba, khi đó ông mới được giải thoát. 13. So sánh để khuyến khích tu hành. A nan, ông tuy nhiều kiếp ghi nhớ các nghĩa lý nhiệm màu của Như Lai, nhưng không bằng một ngày tu tập nghiệp vô lậu, xa lìa hai cái khổ thương ghét ở thế gian. Bằng chứng rõ ràng, như nàng ma đang già nguyên trước kia là kẻ dâm nữ, do nhờ thần chú của ta mà nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu tan, lại xuất gia tu hành làm tỳ kheo ni. Còn bà Gia Du Đà La là mẹ của La Hầu La, vì biết được nhân đời trước do tham ái mà nhiều đời phải chịu khổ, nên một niệm tu theo nghiệp lành vô lậu mà được ra khỏi tình ái ân truyền Phật và đặng thọ ký. Kẻ phụ nhân tu hành còn được như thế, huống chi các ông là nam tử đã học rộng nghe nhiều mà trở lại chấp chỗ thấy, nghe xuống chẳng biết tiếng tu, sao tự khinh mình đến thế. Lược giải đoạn này, Phật quả trách rất là thống thiết: nếu chỉ học nhiều mà không tu thì chẳng có lợi ích gì. Chúng ta đọc đoạn này chớ nên nghĩ rằng Phật chỉ quả một mình ông A Nan, mà chính là Ngài quả trách chung tất cả chúng ta vậy. Lưu ý, từ trước đến đây Phật nói về phần lý, từ đây về sau Phật mới chỉ về đường lối tu hành. Bài thứ 10. Thứ nhất, A Nan thuật lại chỗ mình đã ngộ và tỉnh Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để nhập chân tâm. Ông A Nan và đại chúng được Phật giải bảo rất tường tất, nên các điều nghi lầm đã trừ hết, ngộ được chân tâm, nhưng chưa biết làm sao chứng nhập, nên các ông cúi đầu lại Phật, chắp tay kính cẩn thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài đã dùng đủ phương tiện dẫn dắt chúng con ra khỏi sông mê bể khổ. Hôm nay chúng con tuy ngộ được chân tâm của mình, biến khắp cả mười phương thế giới, nhưng còn bị Như Lai quở trách: học nhiều mà không tu chẳng bằng người đó tu tập. Nay chúng con cũng như người bần cùng vất vả, được vị thiên vương ban cho cái nhà lầu tốt đẹp, song chưa biết làm sao vào nhà. Cúi xin Đức Như Lai chỉ dạy cho chúng con được vào tri kiến của Phật. Thứ hai, Phật chỉ dạy phương pháp tu. Phật dạy A Nan và đại chúng: các ông nếu phát tâm bồ đề, đối với các pháp môn tu hành chí quyết tăng tấn, tâm không giải đại thì khi mới phát tâm, trước phải phân biệt rành rõ hai nghĩa quyết định. Thứ ba, nghĩa quyết định thứ nhất: này A Nan, các ông muốn bỏ tiểu thừa thính văn tu theo đại thừa bồ tát vào tri kiến của Phật, thì trước phải quán sát cái nhân địa phát tâm cùng với quả vị sẽ chứng là đồng hay khác. Nếu các ông dùng cái vọng tâm sinh diệt làm nhân tu hành mà mong cầu cho đẳng quả Phật thường còn không sinh diệt thì không thể được. Đây là điều quyết định thứ nhất. Lược giải đoạn trước, Phật đã dạy: nếu dùng vọng tâm làm tu nhân mà muốn đẳng quả thường trụ thì như người nấu cát muốn cho thành cơm, dù trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thể được. Hành giả phải an trụ nơi chân tâm làm nhân địa tu hành thì mới đẳng quả Phật bất sanh bất diệt. A Nan, ông hãy xét trong thế gian những vật gì có làm ra đều phải hoại diệt, chứ chưa từng nghe cái hư không có hoại diệt bao giờ. Vì hư không không phải là vật bị làm ra vậy. Trong hoặc hư không dụ chân tâm, các vật là dụ vọng tâm có sanh diệt. Xét lại trong thân ông, những vật cứng dẻo, da thịt gân xương là đất, những vật đượm úp, máu huyết mồ hôi mỡ là nước, chất ấm, nóng trong người thuộc về lửa, những vật lưu động, hơi thở ra vào là thuộc về gió. Do bốn món này nó truyền phược và phân chia cái chân tâm của ông, thành ra có thấy, nghe hay biết, từ thủy chí chung, năm lớp ngầu đục, ngũ trượt, Tỉ như nước đang trong sạch, có người lấy bụi đất quăng vào, thì đất sẽ mất chất cứng, còn nước mất chất trong sạch, trở thành ngầu đục, nên gọi là ô trượt. A Nan, nay ông muốn cho cái thấy, nghe, hay biết trở lại để hiệp với bổn đức niết bàn của Như Lai. Thường lạc ngã tịnh thì trước phải lựa ra cái gốc rễ sanh tử và y theo chân tâm thanh tịnh viên mãn bất sanh bất diệt làm nhân địa tu hành. Lược dạy, vì còn ở trong vòng mê nên gọi là các cảm giác thấy, nghe, hay biết. Đến khi ngộ rồi thì các cảm giác này trở lại thành bốn đức niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ nghĩa: thứ nhất chân tâm, thứ hai các cảm giác, thứ ba vọng niệm phân biệt, như nước biển trong veo, trong mặt, dụ chân tâm chảy vào các sông ngòi lẫn lộn mùng đục, dụ cho chân tâm lưu lộ nơi các căn thành các cảm giác. Đục là dụ còn ở nơi mê, nổi sống ba đầu, dụ cho vọng niệm phân biệt. Các ông hãy xoay cái hư vọng sanh diệt trở lại chân tâm thanh tịnh không sanh diệt. Phải lấy chân tâm không sanh diệt này làm nhân địa tu hành thì sao mới chứng được quả Phật thường trụ. Cách tu hành cũng như lóng nước. Nước đục để yên tĩnh trong một cái bình, để lâu thì những bụi cát từ từ chìm lặng mà nước trong hiện ra. Hễ càng yên tĩnh thì nước càng trong. Đây là dụ cho giai đoạn thứ nhất, khi mới hàng phục được phiền não khách trần. Đến chừng lọc bỏ cặn đục, chỉ còn toàn là nước trong, là dụ cho giai đoạn thứ hai, khi đã đoạn trừ căn bản vô minh. Đến khi chỉ còn hoàn toàn là nước trong thì dù lắc cho mấy nó cũng vẫn trong. Còn khi đoạn được căn bản vô minh, chỉ còn chân tâm thanh tịnh hiển tiền, lúc bây giờ dầu có tạo tác thi vi làm đủ mọi việc, song cũng đều là chân, vẫn hiệp với đức tánh thanh tịnh màu nhiệm của niết bàn, không còn bị phiền não nhiễu loạn. Lược dạy, đoạn này hay lắm. Phật dạy lối tu rất rõ ràng và thực tế. Hiệp với đoạn trước Phật dạy, khi đối cảnh không khởi phân biệt thì vọng niệm chẳng sanh. Vọng niệm không sanh thời chân tâm tự hiện. Cũng như nước đứng trong thì cặn cấu lóng chìm, lóng càng lâu thì nước càng trong. Đến khi dứt sạch căn bản vô minh, chỉ còn toàn thể chân tâm thì hành động thi vi chi cũng đều là thanh tịnh. Nên kinh nói: Như Lai án túc hải ấn phát quang vân vân. Phật vừa để chân thì biển trong in ánh sáng, như nước đã lọc bỏ cạn rồi thì lát mấy cũng vẫn trong. Đoạn này cũng chỉ rõ cái nghĩa thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh. Các đạo khác tu hành dẫu cao siêu cho mấy, chẳng qua cũng như nước lóng mà chưa lọc bỏ được cặn. Lâu lâu phiền não nổi lên thì phải đọa trở lại, nên gọi là hữu lậu, còn xa rất.